Thiền sư đã bảo, đời thứ năm, thiền phái Vô Ngôn Thông, ngài cũng là một vị đại sư cố vấn tối cao cho vua Lý Thái Tổ. Bài giảng của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Trình pháp, cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương, do Diệu Danh diễn đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ. Bạch sư phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Đa Bảo, ngài thuộc đời thứ năm dòng Vô Ngôn Thông. Ngài cũng là một vị đại sư cố vấn tối cao cho vua Lý Thái Tổ. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 263 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 5 năm 2020. Sư phụ có nhắc lại những vị thiền sư thuộc dòng Vô Ngôn Thông trước thiền sư Đa Bảo là thiền sư Cảm Thành, thiền sư Thiện Hội, thiền sư Vân Phong, thiền sư Khuôn Việt. Sư phụ giải thích, vô ngôn là không nói, nói ít, nhưng thông suốt tất cả mọi việc trong đời. Vô Ngôn Thông là do người đời tôn xưng. Ngài rất khiêm hạ vì không trả lời được câu hỏi của thiền khách khi đến viếng chùa là ngài đã từng xuất gia chưa. Ngài biết câu hỏi của vị thiền khách không phải là câu hỏi tầm thường, nên ngài mờ mịt. Thiền khách khuyên ngài đến tham vấn với thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây. Sư đến Giang Tây nghe tin Mã Tổ đã tịch, bèn đến yết kiến ngài Bắc Trượng Hoài Hải. Một hôm trong giờ tham vấn, ngài nghe Tổ Bá Trượng trả lời câu hỏi của một vị tăng: thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa? Tổ Bá Trượng đáp: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Nghe câu này, sư Vô Ngôn hoát nhiên đại ngộ. Sư phụ giải thích, bản tâm thanh tịnh thì mặt trời trí tuệ tỏa sáng. Sau khi được tổ ấn chứng, ngài trở về chùa ở Quảng Châu. Sau đó sư qua phương Nam đến chùa Kiến Sơ của ngài Cảm Thành. Sư Cảm Thành nối pháp của thiền sư Vô Ngôn Thông tại Việt Nam. Kế tiếp là thiền sư Thiện Hội, thiền sư Vân Phong, thiền sư Khuôn Việt, thiền sư Đa Bảo. Thiền sư Đa Bảo không rõ người ở đâu và họ gì, chỉ biết khi đại sư Khuôn Việt mở trường giáo hóa ở chùa Khai Quốc, sư đến thăm học và xin xuất gia. Được đại sư khen là bậc gặp cơ lãnh ngộ, xử sự rất đặc cách, riêng cho vào thất để dạy dỗ và truyền pháp. Sau khi đắc pháp, sư chỉ một mình bác tiêu giao hành khước giáo hóa. Lúc Lý Thái Tổ còn nhỏ, sư Đa Bảo thấy dung nghĩ dị thường, bèn bảo: đứa bé này cốt tướng phi thường, ắt làm chủ nước Nam. Thái Tổ nghe nói thất kinh thưa: nay thánh thượng anh minh còn tại vị, trốn hải hội đều trị yên, cớ sao thầy lại nói lời phải tội tru di này? Sư bảo: mệnh trời đã định, người dù muốn tránh cũng chẳng được nào. Sư phụ giải thích đoạn này giống như thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Đa Bảo nhìn thấy tướng mạo phi phàm của chú tiểu Lý Công Uẩn và dự báo rằng đây là người có chân mạng đế vương về sau. Sư phụ có kể thêm giai đoạn khi chú tiểu Lý Công Uẩn đang ở tu học tại chùa Tiêu Sơn, mở ngoặc do ngài Lý Khánh Vân trụ trì đóng ngoặc. Chuyện kể rằng một hôm sư Khánh Vân sai Công Uẩn mang bánh oản, mở ngoặc miền Nam gọi là bánh in, đóng ngoặc lên ban thờ hộ pháp. Chú đã khoét ruột oản ăn trước. Đến đêm, ngài hộ pháp báo mộng cho sư trụ trì biết. Sáng hôm sau, ngài Khánh Vân la rầy Lý Công Uẩn: chú ức lắm nên trả thù ngài hộ pháp bằng cách viết vào sau lưng tượng ngài mấy chữ đầy 3000 dặm. Tối hôm đó, sư Khánh Vân lại mộng thấy Bồ Tát hộ về báo mộng rằng: hoàng đế đầy tôi đi xa, xin có lời chào ngài trụ trì. Sáng hôm sau, sư Khánh Vân lên xem sau lưng tượng hộ pháp, quả nhiên có hàng chữ đầy 3000 dặm. Sư bèn sai chú tiểu lấy nước rửa bỏ mấy chữ ấy mà rửa mãi không sạch. Đến lúc bảo chú Công Uẩn làm thì chú chỉ lấy tay xoa nhẹ mấy cái là sạch ngay. Sư hết sức kinh ngạc. Tiếp đó, khi thấy Công Uẩn đã lớn khôn và nghịch ngợm quá, sư Khánh Vân đã gửi Công Uẩn sang tu học với sư huynh của mình là thiền sư Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ. Tại chùa này cũng có một giai thoại khác chứng minh tính cách đế vương có từ nhỏ của Lý Công Uẩn. Như khi bị sư phụ Vạn Hạnh phạt trói đứng ngoài cổng vào ban đêm, thì chú đã hài hước làm thơ: Thiên vi khâm trầm địa vị chiên, nhật nguyệt đồng song đối ngã miền, dạ thâm bất cảm trang thân túc, chi khủng sơn hà xã tắc điền. Nghĩa là trời làm gối, đất làm chiên, mở ngoặc chăn đóng ngoặc, nhật nguyệt cùng ta một giấc yên, đêm khuya chẳng dám giang chân duỗi, chỉ sợ sơn hà xã tóc nghiêng. Lúc Lý Thái Tổ lên ngồi, thường thỉnh sư Đa Bảo vào cung thưa hỏi yếu chỉ thiền, và ân lễ sư rất thâm hậu. Vua xuống chiếu trùng tu ngôi chùa Kiến Sơn làng Phù Động là nơi sư trụ trì. Sau không rõ sư tịch ở đâu và lúc nào. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của thiền sư Đa Bảo do thầy Trúc Hiền cúng dường, rất hay và ý nghĩa. Khai quốc già lang học đạo thiền, căn cơ nhạy bén ngộ thiền duyên, tổ sư tán thán trao tâm ân, thiền khách tiêu giao hướng cội nguyên, ngoại vật tùy nghi khai pháp diệu, trong tâm thuận cảnh mở cơ huyền. Kiến sơ thạch trụ vua tham vấn, thiền mạch chân lưu non nước yên. Khai quốc già lam học đạo thiên, căn cơ nhạy bén ngộ thiền duyên, tổ sư tán thán trao tâm ân, thiền khách tiêu giao hướng cội nguyên, ngoại vật tùy nghi khai pháp diệu, trong tâm thuận cảnh mở cơ huyền. Kiến sơ thạch trụ vua tham vấn, thiền mạch châu lưu non nước yên. Phần 2 của thời pháp thoại, sư phụ đã giải đáp thắc mắc của đạo hữu Bảo Minh Toàn về câu nói của tổ Quy Sơn Linh Hữu: Bất tri lạc thị khổ nhân, mở ngoặc không hề biết niềm vui phút chốc là nguyên nhân dẫn đến khổ đau luân hồi, đóng ngoặc. Sư phụ đã đọc lại nguyên văn đoạn này, có câu thắc mắc của anh Bảo Minh Toàn như sau: Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu khiết dụng thường trụ, bất giải thổn như lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, kiến liễu tu đầu huyên huyên, đản thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên đắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nặng kiếp tuẫn trần, vị tường phản tỉnh, thời quang yểm một, tuế nguyệt sa đà, thọ dung ân phồn, thí lợi nùng hậu, đồng kinh niên tải, bất nghĩ khí lịch, tích tụ tư đa, bảo trì huyễn chất, đạo sư hiểu sắc giới húc tỳ kheo, tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, nhân đa ư thử đàm vị bất hưu, nhật vãn nguyệt lai táp nhiên bạch thủ, hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bát vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thực. Sư ông Thanh Từ giải nghĩa, sao lại vừa mới lên giới phẩm liền xưng ta là tỳ kheo, dung của thí chủ, ăn của thường trụ, không biết xét nghĩ của ấy từ đâu đem đến lại nói càng. Lẽ phải hiến cúng, ăn rồi rụng đầu ồn ào, chỉ nói toan chuyện tạp thế gian. Xong một thuở đùa vui, không biết vui ấy là nhân của khổ, nhiều kiếp theo trần chưa từng tỉnh lại. Thời gian mất mát, năm tháng dần già, thọ dụng càng nhiều thí chủ càng được lợi. Hết năm này sang năm khác chẳng chịu trư bỏ, trách chứa càng nhiều chi để giữ gìn thân huyễn. Đấng đạo sư có lời dạy răn nhắc tỳ kheo, tín đạo nghiêm thân, ba việc thường chớ đủ. Người nay phân nhiều mê đắm không thôi, ngày lại tháng qua thoạt nhiên đầu bạc. Kẻ hậu học chưa nghe thí chủ, phải nên rộng hỏi bậc tiên tri, chớ nói xuất gia trọng câu ăn mặc. Sư phụ giải thích từng đoạn rất hay, nhưng con ghi không kịp. Xin quý bạn nghe lại trong bài giảng của Ngài trong YouTube channel của Tu Viện Quảng Đức. Cuối bài giảng, sư phụ có diễn ngâm bài thơ Thiểu Dục Tri Túc của thi sĩ Vương Đình Khoát. Giải thoát đâu xa hạnh phúc tầm, an vui biết đủ có từ tâm. Quanh năm bố vải lòng thơ thới, xứng đáng chân tu chẳng nắm cầm. Biết đủ tùy duyên tự thấy vừa, cân bằng mức sống kín nắng mưa. Không tham quá sức mình đáng có, thiểu dục gieo duyên trí Phật thừa. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng bài pháp về thiền sư Đa Bảo. Sư Đa Bảo được thiền sư Khuôn Việt đặt cách cho vào thất để chỉ dạy truyền pháp. Sư có tài tiên tri, khi thấy Lý Công Uẩn lúc còn nhỏ, sư cho biết sau này Lý Công Uẩn sẽ làm vua. Khi Lý Thái Tổ lên ngôi, thường thỉnh sư vào cung thưa hỏi yếu trị thiền. Vua cho chùa trùng tu chùa Kiến Sơn nơi sư trụ trì. Cuộc đời của sư rất đơn giản, nhẹ nhàng, không rõ gia thế xuất gia của sư, cũng như không rõ sư tịch lúc nào và nơi nào. Một mình một bình bát, tiêu dao đến đi tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư Đa Bảo đời thứ năm phái Vô Ngôn Thông, ngài cũng là một vị đại sư cố vấn tối cao cho vua Lý Thái Tổ. Kính dâng thầy bài thơ trình pháp tóm tắt những gì con đã nghe và thu nhận được qua bài pháp thoại và mục vấn đáp tuyệt vời hôm nay, để từ đó chúng đệ tử biết được thêm thầy đã lãnh hội được từ sư ông Thích Như Ý, sư phụ Trơn Kiến và cố thượng tọa Thích Tâm Hải về Quy Sơn cảnh sách, và lại được hiểu duyên củng cố hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại Úc và Tân Tây Lan, Thích Như Huệ tra đạo mỗi buổi sáng mà nhắc lại từng ý nghĩa câu văn trong Quy Sơn cảnh sách. Kính đảnh lễ thầy, kính tán dương công đức và kính tri ân thầy. Huệ Hương. Kính đa tạ giảng sư, bài pháp thoại thật tuyệt vời về thiền sư Đa Bảo. Mở ngoặc một đóng ngoặc được bắt đầu ôn lại từ tổ Vô Ngôn Thông, yếu chỉ giáo phái quan trọng nhất, tâm địa nhược không. Mở ngoặc hai đóng ngoặc nhắc lại lời tiên tri khi Lý Công Uẩn còn làm chú tiểu. Mở ngoặc ba bốn đóng ngoặc qua tích sử ghi lại, ngài Khuôn Việt ngợi khen sư gặp việc gì cũng hiểu. Mở ngoặc năm đóng ngoặc bình bát du phương sau được truyền trao chùa Kiến Sơ, cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng đẹp như thơ. Ngày sanh tên họ và ngày thị tịch không ai biết. Mở ngoặc sáu đóng ngoặc như nhạn bay vút trên không chẳng để lại dấu vết. Nhưng hàng trăm đệ tử ứng dụng tông chỉ của Ngài, mở ngoặc bảy đóng ngoặc. Dòng Thái Vô Ngôn Thông nhiều sư lỗi lạc anh tài. Phật giáo Việt Nam huy hoàng trong thời đại nhà Lý. Nam Mô Đa Bảo Thiền Sư Tác Đại Chứng Minh. Tri ân giảng sư thật thú vị. Phần 2 vấn đáp, mở ngoặc từ câu lạc thị khổ nhân trong Quy Sơn Cảnh Sách, đóng ngoặc. Chúng đệ tử đã học thêm nguyên đoạn Chánh Văn, mở ngoặc 8 đóng ngoặc, được diễn giảng sâu rộng quy củ chốn thiền môn, từ nghĩa tỳ kheo đến bài thơ tám gọn, mở ngoặc 9 đến 10 đóng ngoặc. Quy Sơn Cảnh Sách là ngọn roi quất mạnh cảnh tỉnh chúng xuất gia theo đúng quy củ nhà thiền, thời đại nào cũng theo đó bất biến tùy duyên, un đúc xứng danh Như Lai Trưởng Tử. Nam Mô Quy Sơn Linh Hữu Thiền Sư Tác Đại Chứng Minh. Huệ Hương, Mên Bình, 24 tháng 7 năm 2021. Huệ Hương, 24 tháng 7 năm 2021. 1. Theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong Thiền Sư Việt Nam, chẳng rõ sư người ở đâu và họ gì, chỉ biết khi Khuông Việt Đại Sư mở trường giáo hóa ở chùa Khai Quốc, sư đến tham học, được Đại Sư khen là bậc gặp cơ lãnh ngộ, xử sự rất đặc cách, riêng cho vào thất. Sau khi đắc pháp, sư chỉ một mình một bình bát tiêu dao ngoại vật. 2. Thiền sư Vô Ngôn Thông đã triệt ngộ nhờ câu dạy pháp của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Tâm địa có nghĩa là nhìn vào đất tâm để tìm ra những chỗ kẹt, và tháo gỡ những chỗ kẹt đó thì tự nhiên mặt trời tuệ giác chiếu ra. Dưới đây là lời thiền sư Vô Ngôn Thông dạy thiền sư Cảm Thành: nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sinh, tất cả mọi hiện tượng đều phát hiện từ tâm. Tâm vô sở sinh, pháp vô sở trú. Tất cả mọi hiện tượng, tất cả các pháp, sông, núi, cây, cỏ, thân thể, cảm thọ đều từ tâm của mình mà sinh ra. 3. Lý Thái Tổ lúc chưa lên ngôi, sư thấy tướng mạo đẹp đẽ khác thường, bèn bảo: chú này có tướng khác phàm, ngày kia làm vua, ắt là nó đây. Lý Thái Tổ cả kinh thưa: hiện nay Đức Thánh Thượng anh minh còn đó, trong ngoài cả nước yên vui, thầy ta sao lại nói lời phải tội tu di này? Sư bảo: mệnh trời đã định, người dù muốn trốn cũng chẳng được nào. Giả như lời này mà đúng thì mong chớ bỏ nhau. 4. Sinh ra không có cha lại vừa mất mẹ, nên ông nhận được tình yêu thương và dạy dỗ hết lòng của người cha nuôi Lý Khánh Vân. Mới 6 tuổi, Lý Công Uẩn đã tinh thông khá nhiều sách vở, được coi là một chú bé thông minh, khôi ngô tuấn tú và khá rắn rỏi. Thế nhưng, ngoài sự thông minh ấy, Lý Công Uẩn lại là một cậu bé vô cùng tinh nghịch và mãi chơi. Có lần cha nuôi sai cậu đem Uẩn lên cúng hộ pháp, thay vì thành tâm vâng lời, chú liền khoét Uẩn ăn trước. Đến đêm, hộ pháp báo mộng cho Lý Khánh Vân biết khiến cậu bị cha nuôi mắng. Tức giận, Lý Công Uẩn lên chùa đánh cho hộ pháp 3 cẳng tay, sau đó viết vào sau lưng pho tượng mấy chữ: đây 3000 dặm. Đêm hôm ấy, Lý Khánh Vân lại thấy hộ pháp đến báo mộng với vẻ mặt buồn rầu và ngỏ lời từ biệt: hoàng đế đã đẩy tôi đi xa, xin có lời chào ông. Sáng hôm sau, Lý Khánh Vân lên chùa xem pho tượng thì thấy sau lưng quả nhiên có mấy chữ: đồ tam thiên lý thật. Ông liền sai nhiều chú tiểu khác lấy nước rửa nhưng không sao rửa sạch. Cuối cùng ông phải bảo Lý Công Uẩn vào rửa, thì chú bé chỉ lấy ngón tay xoa xoa là sạch ngay. Lớn thêm chút nữa, Lý Công Uẩn vẫn không thay đổi tính nết là bao. Thay vì phải chăm chỉ học hành, cậu bé Công Uẩn lại chỉ ham chơi và luôn tìm cách trốn học. Ngày ấy khi được gửi sang chùa Tiêu Sơn của thiền sư Vạn Hạnh, mở ngoặc anh trai Lý Khánh Vân đóng ngoặc, để học văn học và tài kinh luân của thầy, Lý Công Uẩn luôn tỏ rõ sự thông minh và nghịch ngợm của mình trong mọi hoàn cảnh. Đến cả khi bị trói ở cổng Tam Quan, cậu vẫn tức cảnh làm thơ: Thiên vi khâm trầm địa vị thiên, nhật nguyệt đồng song đốt ngã miên, dạ thâm bất cảm trăng thân túc, chỉ khủng sơn hà xã tắc điên. Dịch là: trời làm màn gối đất làm chiên, nhật nguyệt cùng ta một giấc yên, đêm khuya chẳng dám giang chân ruỗi, chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng. Nghe xong câu thơ này, nhà sư Vạn Hạnh biết cậu có khí chất đế vương nên ra sức dạy dỗ và lo toan cho Công Uẩn làm nên sự nghiệp lớn. Năm, khi đại sư Quân Việt giảng dạy tại chùa Khai Quốc, sư đến tham học. Đại sư khen là người gặp việc thì chóng hiểu, xử sự cẩn thận nên riêng cho nhập thất. Sau khi đắc pháp, sư chỉ một mình một bát tiêu dao ngoại vật, sau được chùa Kiến Sơ bèn đến ở đó. 6. Chẳng rõ sư người ở đâu và họ gì, đến khi Thái Tổ lên ngôi thường thỉnh sư vào cung thưa hỏi yếu chỉ thiền, và ân lễ sư rất thâm hậu. Vua xuống chiếu trùng tu ngôi chùa Kiến Sơn làng Phù Động là nơi sư trụ trì, sau không rõ sư tịch ở đâu và lúc nào. 7. Nhờ đọc tiểu sử đệ tử nối pháp đời thứ 6, mở ngoặc trên sư Định Hương đóng ngoặc mới biết được điều này. Thuở nhỏ, Định Hương thọ giáo với thiền sư Đa Bảo tại chùa Kiến Sơn. Trải qua 24 năm, môn đồ của thiền sư Đa Bảo có hơn 100 người, nhưng chỉ có sư cùng với Quốc Bảo Hòa được chọn làm thủ lĩnh. Nhưng sư thấu rõ nhất tâm trị của Đa Bảo. 8. Khiết liễu tu đầu Huyên Huyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhìn tắc nhất kỳ sấn lạc, bất trị lạc thị khổ nhân, nẵng kiếp tuần trần vị thường phản tỉnh, thời quan yểm một tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn thí lợi nùng hậu, động kinh niên tải bất nghĩ khí tì, tích tụ tư đa bảo trì huyễn chất, đạo sư hiểu sát giới húc tỳ kheo, tín đạo nghiêm thân tăng thường bất túc, nhân đa ư thử đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai tác nhân bạch thủ, hậu học vị văn trị thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thực, khiết liễu tụ đầu Huyên Huyên, đản thuyết nhân gian tạp thoại. Là ăn xong rồi, nhóm ba họp bảy nói chuyện ồn ào, toan những chuyện tạp nhạp ở thế gian. Tổ quở chúng ta không lo khắc niệm bên trong, ngoài tuyên dương pháp lục hòa mà chỉ nói toan chuyện thế gian. Tuệ đoan ấy hầu như đã lan tràn khắp chùa chiền, chúng ta ít nghe bàn chuyện giải thoát mà chỉ bàn chuyện lẫn quẩn đầu đầu. Nếu chúng ta cứ bàn chuyện thế gian mà chuyện thế gian là chuyện trong sanh tử, thì làm sao chúng ta thoát khỏi sanh tử được? Chúng ta phải cố gắng làm sao thoát khỏi vòng sanh tử, để rồi chèo thuyền bát nhã cứu vớt chúng sanh. Đó mới là bản hoài của người tu. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Xong một thủa đùa vui, không biết vui ấy là nhân của khổ. Trong lúc đuổi theo cái vui, chúng ta đâu biết rằng vui ấy là nhân đau khổ. Hiện tại chúng ta tưởng bằng nói nhảm nhí, cười đùa đó là vui, nhưng đâu ngờ rằng chính đuổi theo cái vui tạp nhạp ấy là nhân khổ sau này. Chúng ta chạy theo cái vui sanh diệt thế gian, tức không tránh khỏi cái khổ sanh tử ở ngày mai. Nhân sanh diệt tức quả sanh diệt, mà sanh diệt tức khổ não vậy. 9. Tỳ kheo, tiếng Phạn gọi là tỳ kheo, mở ngoặc Bali Bitsu, đóng ngoặc. Đời Tân dịch là khất sĩ, nghĩa là trên xin giáo pháp của Phật để nuôi lớn tuệ mạng, dưới xin cơm của thí chủ để giúp ích sắc thân, và được định nghĩa theo ba tên gọi. 1. Bố Ma tức là nguyên nhân, vì lúc xuất ra cung điện của Ma Vương chấn động, đến khi chứng quả thì gọi là sát tặc. Mở ngoặc Có người nói rằng xuất gia là đầy đủ tránh tín, tránh nhân, phát tâm rộng mãnh, cầu thành Phật quả giác đại ngộ, thề độ tất cả chúng sanh, đóng ngoặc. Người tâm chân thật rộng lớn thì mới hay làm chấn động cung điện của ma vậy. 2. Nguyên nhân gọi là khất sĩ, đến khi chứng quả gọi là ứng cúng. 3. Nguyên nhân gọi là phá ác, trì giới gọi là phá ác, đến khi chứng quả thì gọi là vô sanh. Kinh Niết Bàn chép: phá được phiền não cho nên gọi là tỳ kheo, phá vọng tưởng về cái ta, tu giới định tuệ, vượt qua ba khỏi bốn dòng, ở trong đạo vô úy cho nên gọi là tỳ kheo. Kinh Đại Trang Nghiêm chép: phá tan và dọn sạch kho vô minh gọi là tỳ kheo. Luận Du Già chép: tỳ kheo tức là xả bỏ phép nhà để đến chỗ không nhà, đầy đủ biện giải thoát luật nghi, chúng đồng phần. Tự tánh ấy ở nơi các hình sắc, chuyên cần tinh tấn, bố úy các nẻo ác, vì tự phòng giữ, vì nhiếp trì, khiến cho không bị tổn hoại, cho nên mới gọi là tỳ kheo. Trong Luận Tỳ Bà Sa có bài kệ rằng: tay chân chớ dối phạm, lựa lời thuận việc làm, thường vui giữ định ý, đó gọi là tỳ kheo. 10. Bài thơ được tóm gọn như sau. Đây bài cảnh sắc phân công, đảm đang chức vụ trong tùng lâm ta, cúng dường Phật Pháp tăng già, làm tròn trách nhiệm lợi ta lợi người. Nên chẳng quản hao hơi nhọc sức, cố gắng làm công đức vẹn tuyền, nhẽ đâu sợ khó ngại phiền, mượn đều lẩn tránh ngồi im sao đành. Lỡ ra khuyết điểm phát sinh, công việc chung cũng trở thành dở dang. Nên suy xét đảm đang nghiêm túc, giúp đỡ người tức giúp đỡ mình, chăm lo củi nước hoàn thành, cũng là phương cách tu hành cần chuyên, giúp ta giác ngộ cơ thiền, so đo hơn thiệt não phiền càng tăng. Tổ Tào Khê siêng năng giã gạo, tổ Tuyết Phong tần tảo làm cơm, tổ Quy Sơn bếp nước chăm nom, tổ Kính Sơn quét tước thường làm vệ sinh, tổ Bách Trưởng thanh minh trong chúng, ngày không làm thời cũng không ăn, tổ Thọ Xương cày cấy trung thân, đều là những bậc vĩ nhân cửa thiền. Gương xưa mãi mãi còn truyền, cần lao phục vụ lực đền tận tâm. Nay đại chúng từng làm công trụ, chức vụ thường thiếu sự gắng công, ai đủ sức nên phát tâm, rụt rè bỏ phế việc chung sao đành. Có công Phật tổ mới thành, không thời biển khổ lênh đênh đời đời. Xin đại chúng chớ nên lưỡng lự, đã gọi là tu học cùng nhau, việc làm kẻ trước người sau, ai ai cũng để tâm vào là xong. Này tăng chúng ở trong thường trụ, nhận việc gì chớ bỏ dở dang, gọi là dây dớp ăn phần, gặp sao hay vậy còn ăn thua gì. Xem Phật tổ xưa kia bao kiếp, suốt đêm ngày mài miệt công phu, đạo thành cốt ở chỗ tu, biếng lười lần nữa dễ hồ được sao. Nhân không trồng quả bao giờ được, đạo không tu ai rước mình lên. Thử coi như Phật thánh hiền, gieo bao phúc tuệ nhân duyên giúp đời. Vậy ai đã gọi là người biết, tính ương hèn nên kiếp bỏ đi. Cùng nhau khuya sớm tu trì, để tâm làm việc có gì khó đâu. Nên khuyên bảo cùng nhau cố gắng, đạo Bồ Đề quyết chứng không lui, nên chăng hay dở ở người. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cảnh sách niệm: Xin đại chúng lắng nghe cho kỹ, Phật dạy rằng rất quý là thân, vì bao đời tích thiện nhân nên nay mới được tái sinh làm người. Phật pháp chính là nơi khó gặp, thầy bạn hiền cũng rất hiếm hoi. Ta nay may gặp đủ rồi, không mau tu tỉnh đợi thời nào ư? Phải nên kịp bài trừ tánh xấu, bao điều hay khuyên bảo lẫn nhau. Phải nên suy trước nghĩ sau, chớ theo cảnh rối tìm vào bến mê, để thân lại quay về bến khổ. Kiếp bọt bèo sóng vỗ tả tơi, đắm chìm chưa biết bao đời, vào sinh ra tử đứng ngồi lao đao. Lúc đó muốn tu nào dễ được, đường đã lầm càng bước càng xa. Chi bằng ta hãy vì ta, bây giờ tu Phật thật là dễ thay. Học ngay phép xưa nay Phật học, việc Phật làm cũng dốc lòng theo. Chí thành làm được bao nhiêu, quả sau kết bởi nhân gieo từ giờ. Việc phúc thiện đêm ngày nên gắng, điều hại người chớ tưởng màng chi. Thẳng dong đường chính bước đi, ngàn kia xa cũng có khi tới gần. Bấy giờ được pháp thân tự tại, cả hai đường phúc tuệ vẹn hai. Lại ra độ khắp muôn loài, theo như chư Phật đời đời yên vui. Dốc lòng niệm đức Như Lai, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng lắng nghe cho rõ, Phật dạy rằng từ cổ tới nay, cõi đời thay đổi đổi thay, biến thiên từng phút từng giây chẳng ngừng. Ngẫm ngay cảnh tưng bừng trước mắt, ngoảnh cổ đi đã mất hết rồi. Khác nào như đám mây trôi, thiên hình vạn trạng hợp rồi lại tan. Muôn loài ở thế gian là khổ, sinh ốm già chết đủ đắng cay. Ái ân ly biệt thảm thay, cầu chi chẳng được lòng này xót xa. Ở với kẻ nếu là thù oán, chịu những điều chẳng muốn xưa nay. Khổ đau càng trách càng đầy, ai người trong cảnh mới hay nỗi niềm. Một thân chịu muôn ngàn đau khổ, kết cục rồi còn có chi đây. Họa may đám cỏ xanh rì, gọi là chút đỉnh làm ghi ít ngày. Thế mới biết thân này là giả, có chi mà tranh ngã tranh nhân. Chẳng qua cũng ở cõi trần, cõi đời ô uế bản thân sạch nào. Suy cho kỹ gót đầu sẽ thấy, cõi đời này tin cậy được không? Vậy còn chi nữa mà mong, kiếp nên niệm Phật để hồng mai sau. Sang cực lạc còn đâu hơn được, đấy mới là cõi nước yên vui. Chúng sanh sung sướng đời đời, muốn sao được vậy tức thời có ngay. Đức Di Đà hiện nay là chủ, vẫn rộng lòng cứu độ chúng sanh. Hễ ai có chút duyên lành, tin theo làm đúng việc mình sẽ nên. Trên chín phẩm đài sen ghi tới, bạn bè cùng với thiện nhân đều cùng chứng được chân thân. Tháng ngày hưởng thọ muôn phần yên vui, vết ô uế mảy may chẳng có, tiếng ưu sầu đau khổ đều không. Sạch xanh như thế gương trong, cảnh vui khôn dễ tả cùng được sao. Khắp mười phương Phật đều khen ngợi, khuyên chúng sinh nguyện tới cho mau. Tới nơi như ý sở cầu, muốn sao được vậy còn đâu hơn mà. Vậy ai đã là người hiểu biết, nên dốc lòng quyết chí cầu sang. sang rồi Phật mở lòng thương, lại ra độ khắp mười phương muôn loài, để cùng được về nơi cực lạc, hưởng đời đời giải thoát tiêu dao, dốc lòng niệm Phật cùng nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.